các tôi đọc thêm một cái bài thơ của người Trung Hoa.
22. Chuyến hành trình nghịch cảnh làm sao mà tiến được? Ai ai cũng muốn ước thành thanh nhân tại thế, giữ gìn tình thương. Sanh ra mỗi lối mỗi đường, trường sanh cảnh khó, cơ duyên khổ hạnh. Người thế gian ai cũng muốn trở nên một vị thánh hiền, hiền triết, để giữ gìn tình thương, để phổ biến chuyện này chuyện nọ, để giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người đều có cái đường lối khác nhau, không có ai trường sanh ở thế gian được hết á. Nhưng mà trước mắt chúng ta sanh lão bệnh tử khổ, mỗi người đều phải qua cái giai đoạn đó. Cái gương khổ hạnh trước mắt chúng ta thấy, nay chúng ta thấy người này sanh ra rồi lo lắng cho nó cũng là đau khổ. Nó không có miếng ăn, nó cũng đau khổ. Mà tới lúc nó chết, nó cũng đau khổ. Sự ước nguyện của con người không bao giờ được toại nguyện. Được việc này, rồi nó lại muốn việc khác. Cho nên người tu của chúng ta cũng vậy nữa. Lúc công phu thấy một chút mô đi châu, rồi tưởng là mai tôi sẽ gặp ông Phật. Mốt rồi tôi sẽ đi tự làm tiên này kia nọ, muốn đủ chuyện hết. Cái đó là thuộc cái vọng động. Tự làm cho phân hồn càng ngày càng bận rộn thêm. Cho nên nhiều người tu mà có cái lòng tham lam đó, nó không có tự tọa được. Rồi rốt cuộc nó làm cho lộn xộn, nó rồi bắt đầu thấy được Mô Ni Châu, sau rồi mất hết. Là tại vì cái lý do tham lam ở đó. Khổ bao là khổ niệm niềm, bận tâm rối loạn, oai nghiêm chẳng còn. Lâm khi cũng phải cúi loạn, xét mình xét họ chẳng còn yên vui. Đó, ở thế gian vì sự lộn xộn đó mà nó gây ra sự khổ, mà chúng ta mỗi người ở trong thâm tâm cũng tìm hiểu ghi nhớ cái sự đau khổ đó, bận tâm rối loạn, thành ra cái sắc mặt không còn cái sự oai nghiêm tề chỉnh nữa. Tại sao Đức Phật ngồi yên, ngài không nói mà không thấy ngài làm cái gì, ngài lại có oai nghiêm? Mà chúng ta băn khoăn chạy đây chạy đó, rốt cuộc rồi thấy cái mặt chúng ta bơ vơ, rồi từ tan hiếp cái thì hết hồn. Năn nỉ lại là tại sao? Tại chúng ta không có chịu cương quyết khai thông lấy cái thanh điển của chúng ta, thì chúng ta đâu có bình tâm. Khi chúng ta không bình tâm thì bị ngoại xâm. Cho nên mình xét mình, xét họ chẳng còn yên vui. Nhiều người thấy ở thế gian lộn xộn, thấy mình lộn xộn, thấy thiên hạ lộn xộn, tất cả mọi người đều lộn xộn. Cho nên ráng tu cho tới thanh tịnh, mình chỉ biết lo tu cho mình thôi. Đó, đừng có nên mà xét thiên hạ nữa còn đau khổ hơn nữa. Phải tu cho mình thanh tịnh, hầu một ngày kia mình ảnh hưởng cho họ, mình được yên vui, được hạnh phúc ở trong nội tâm, khai thông tiểu thiên địa mình, thì tất cả mọi người sẽ được bắt chước cái con đường đó mà đi lần lần, chứ không có ai đi một lần một được. Sự khổ tâm của mọi người đều có, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Bởi vậy chúng ta mới tự quyết tìm một con đường tu luyện, hầu khai thông sự sáng suốt thanh cao, mới tự chọn được một con đường nên đi và phải đi. Cho nên chúng ta ở đây không phải là ngu muội mà ngồi ở đây để nói chuyện trên trời, ăn cơm thế gian nói chuyện trên trời. Không phải, chúng ta nguyên căn ở bên trên, chúng ta đã có thanh điển, chúng ta có sự sáng suốt. Ngay hiện tại chúng ta mỗi người có thể giao kết, giao liên bất cứ hành động, từ một cái lời nói, một cái hành động của chúng ta, thì nó cũng có động được cái lòng của đối phương. Cho nên đó là thuộc về thiêng liêng, chứ không phải vật chất ở thế gian. Mà cái đó là nó thuộc về ở bề trên, thanh nhã, chứ nó không phải là cái ô trược như thế gian, mà phải làm cái ảo thuật cho thiên hạ coi. Nhưng mà mình tu cho nó khai thông từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, chúng ta nhắm mắt, chúng ta mới đoạt được, thấy được cái ánh sáng hào quang của chúng ta xuất phát. Đến lúc đó chúng ta mới nắm được một cái sự sáng suốt và chọn lấy một con đường tự quyết đi cho đến cùng, không có thay đổi, thì càng ngày càng thanh tịnh, chứ không có bao giờ bị thất bại nữa. Cho nên các bạn có cơ hội tu theo cái phương pháp là chúng ta đã kêu bằng mượn trấn khai thông để đi tới thanh tịnh, diệt tất cả những sự động loạn ở nội tâm và ở ngũ hành xâm nhập ở xung quanh. Cho nên cái phương pháp công phu này nó không có phí công của các bạn đâu, các bạn cố gắng làm cho đúng theo lời dặn, đừng có nên sửa. Tôi cũng xin yêu cầu, nhiều người hay sửa lắm, ta chỉ cái phương pháp làm bao nhiêu đó, nó thì làm nhiều hơn hay là nó bớt, hay là nó thay đổi tùy theo cái ý muốn. Vì tại sao nó làm vậy? Nó bị lục căn lục trần gạt nó. Cho nên chúng tôi đã làm bằng giấy trắng mực đen để cho các bạn dồn theo đó, từ cử chỉ một mà lo tu, chứ đừng có biến chế. Nếu biến chế, các bạn cái giai đoạn đầu không có thanh lọc được. Cũng như người ta nói, cái căn nhà của ông dơ hôi thì ông phải xịt thứ thuốc này thì cái căn nhà ông nó hết hôi. Nhưng mà không xịt, lấy nước rửa thì nó cũng vẫn còn hôi. Bởi vì ta đã tìm cái phương pháp về khoa học để giúp đỡ và khai thông. Mình lại không dùng, mình sửa nói tôi lấy nước tôi đổ nó cũng hết hôi, nhưng mà cái thấy hết vậy cho nó cũng vẫn còn hôi. Cho nên cái phương pháp là cái phương tiện mà người trước đã đoạt được dành riêng cho mình. Cho nên mình phải cố gắng mà tỉ mỉ đi từ giai đoạn một coi thử kết quả là thế nào, chứ đừng kêu sửa bậy sửa bạ rồi thét rồi làm thét lên không được, rồi nó bị khùng luôn cũng có nữa. Cho nên chúng tôi đã viết ở trong giấy tờ rõ ràng cho các bạn nghiên cứu công phu. Còn chúng ta hàng tuần gặp ở đây là để các bạn tìm hiểu thiên liêng là gì, thanh điển là gì, trược điển là gì. Chưa nghe qua lời nói của tôi nói, chưa có sự giải đáp khai thông của luồng thanh điển xuất khẩu của tôi, thì các bạn ở trong đó nó cũng có nhiều sự bận rộn. Nhưng mà sau khi phân tích rõ ràng rồi thì tâm thân của các bạn được nó một phần yên vui, và các bạn thấy cái con đường mình phải đi chân chánh, không có mê tín, không có rối loạn, phải cương quyết để nắm lấy, tự chủ mà tự tiến. Cho nên không có nhờ nơi Phật, không nhờ nơi thánh, không có nhờ nơi thần, không có nhờ nơi ma quỷ. Tại sao nói chuyện tu mà không nhờ những thiên liêng, rủi thiên liêng nó hại mình làm sao? Không, bên trong của mình cũng là thiên liêng. Mình đi ngay ngắn ở thế gian, con người ngay ngắn, không có ý lại, không có cúp giật thiên hạ. Nó có một số người tham lam nó không ưa thôi, nhưng mà nó lúc nào nó cũng được may mắn hơn những người tham lam. Còn cái phần thiên liêng cũng vậy nữa, chúng ta đi ngay thẳng theo cái đường lối của Đức Phật thì tất cả những cái thiên liêng tham tham ô xúi dục thì nó cũng vẫn thù ghét, nhưng mà nó không dám gần, bởi vì cái chánh lúc nào cũng đánh đổ cái tà. Cho nên chúng ta phải cương quyết năm đó mà đi, không có thất bại đâu. Đừng có nghe lời người này nói tu như vậy rồi điên, tu như vậy rồi sẽ khùng. Không, chúng ta tu rồi, nghĩa là mình một giờ khuya bắt dậy công phu làm pháp luân thanh tịnh như vậy, mình khỏe thêm thì mình tự chứng nhận lấy mình, chứ mình không nên nghe người ta nói chuyện này chuyện nọ, họ bày biểu những, vì họ đã xa vô trong cái cơ mê tín thì họ phải nhờ thiên liêng giúp đỡ. Còn ở đây mình không, mình đã có sẵn thanh điển ở bên trong thì mình phải thanh lọc để mà tự tiến. Cho nên các bạn phải nắm vững tình hình mà tu, cái này là mình tự lãnh đạo lấy mình, chứ không có phá hoại ai hết. Thì tất cả thần thánh ma quỷ đều kiêng nể và kính mến, chứ không có ai phá mình, trừ phi mình mượn cái đạo tạo cái đời, lợi dụng thiên hạ, nói tôi tu một, tôi được một, tôi nói mười để cho họ tin tôi, rồi gạt của thiên hạ. Cái đó không có bao lâu thì các bạn sẽ thấy những người đó bị tà xâm nhập và điên cuồng. Cái đó là tự họ rước vào, chứ không phải là cái pháp này chỉ cho họ. Cho nên đã cho chúng ta cái sáng suốt, nó đã cho chúng ta càng ngày các bạn đã thấy rõ cái khoa học. Chính mình phải khai thông, phải hỷ xả, xả phú cầu vòng, đánh đổ tất cả những cái trược khí trong bộ đầu và ngũ tạng, rồi nó mới đi tới thanh tịnh khai thông ở bên trên. Lúc đó chúng ta mới đi tới thanh tịnh và đại định được. Cảm ơn các bạn. Sắp đặt của những vị tiền bối để đem lại cái điều lành cho tất cả mọi người thì chúng ta mới đi tu.
nhưng mà tu rồi một thời gian không có kết quả, lại thấy trong tâm mình không yên. Vì đó, vì sự bực tức đó, chúng tôi cũng đi tìm như anh đã tìm. Nay tìm chút, mai tìm chút, tôi mới may mắn được học được cái pháp này. Và cái pháp này là mượn cái phương tiện để khai thông và đánh đổ trược khí của nội tâm mình, nó mới đi tới thanh tịnh. Chứ không phải vô trong một căn chùa thanh tịnh rồi chúng ta thanh tịnh liền đâu, không. Cái đó chính anh đã ở trong đó và cũng đã ăn chay thì để cho nó nhẹ bản thân vậy thôi. Một sự thật về cái thanh điển mà đi tìm hiểu cái sự thành công của Đức Phật là phải đi trong cái đường lối đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tôi đã nói hồi nãy trong cái bài thơ cũng có nói, anh Tuần của chúng tôi cũng có nhắc, chính mình phải lo mình, hộ mình làm thầy bản thể, mình phải nắm tất cả chủ quyền, mình là phần hồn chủ nhân ông. Nếu mà bản thể không có hồn thì cái bản thể đó không có đâu gì hết. Xác chết nằm ở trong cái nhà xác, đầy mắt mũi tai miệng, tại sao chúng ta kêu nó không ớt? Nhưng mà chúng ta đây vừa mở miệng là thông cảm, hiểu biết. Con người thoát được tham sân si hi nộ ái ô dục thì người đó hiểu tâm hồn của đối phương. Còn người chưa thoát được thì nó cũng cuốn cuộc ở trong sự tham sân si, tùy theo cái điều kiện đàm luận giữa hai bên. Là nó kêu phương pháp công phu của chúng tôi ở đây phải do mình làm cho mình, chứ không có ai giúp được. Là mình tự tu tự tiến, chính Đức Phật Ngài đã tự tu tự tiến, chứ không ai tu dùng cho Ngài, mà cũng không ai dạy Ngài. Mà chúng ta ở đây vì chúng ta bị sai lầm, phần hồn bị sai lầm từ tiền kiếp, cho nên luân hồi lại thế gian làm con người. Tất cả chúng ta ngồi ở đây không có người nào tốt hết rồi, đều là hư mới sửa, tu là sửa. Mà chính bản thân của tôi cũng không có tốt, tôi mới chịu sửa. Tôi sửa càng ngày được nhẹ tới đâu thì tôi nói tới đó. Sau này các bạn tu cũng vậy. Tôi hồi trước cái tánh tình tôi nó lâu thôi, tôi gây gỗ đối với vợ con không tốt, đối với chồng tôi không hay. Bây giờ tánh tình tôi nó thay đổi, từ bi hỷ xả, tôi mới biết cái gì kêu bằng từ bi hãy xỉ xả. Tôi khai thông cái luồng điển kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể của tôi, nó hòa cảm với vũ trụ, cái lượng tôi nó càng ngày càng rộng, cái tư tưởng tôi nó càng ngày càng sáng suốt, thì tôi mới tha thứ cho đối phương. Tại sao mới tha thứ đối phương? Là tôi xét thấy sự đau khổ của đối phương, tôi cần tôi cứu. Dù cho người ta chửi tôi nhưng mà tôi đã hiểu rằng tại sao người đó chửi tôi, là tại vì ở trong đó người ta đã sanh một cái bệnh quá tham, rồi họ sử dụng những cái luồng thanh điển của họ sai quay, rồi nó đem cái thâu thập cái trược điển vô bên trong, nó làm con người tối tâm mờ ám, không hiểu tình lý nguyên do, nguyên lai do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cho nên nó mở miệng gây gỗ thiên hạ, rồi tìm cách hại lẫn nhau. Cho nên có những vị tu ở trong chùa cũng khổ lắm, phải học bùa học phép, trấn đầu này trấn đầu kia trấn đầu nọ, một mặt sợ ma, một mặt sợ người ta hại đó. Nói học ba cái phép đó đó, nó đã hết thì giờ rồi, tuổi tác của chúng ta nó đâu có chờ đợi chúng ta tu, nó không có chờ đợi. Tới một thời gian nào đó rồi nó, cho nên cũng bây giờ cũng có đồng bóng lên nhiều lắm, có nhiều vị thiên liên về cũng nói đạo, cái đó là về tu lên. Tới đó không có giải quyết được chết, rồi cũng muốn tiếp tục hành pháp, mượn cơ thể của người để truyền pháp, nhưng mà không biết cái đường lối nào mà đi lên bên trên. Còn cái đằng này của chúng tôi tu phải mở bộ đầu, bắt soi hồn, tập trung cái luồng điển trên bộ đầu, nó khai thông.
Vào ngày 3 tháng 11 năm 1973, sáng tạo cơ hành tiến, chuyển qua qua sanh kiếp nối liền, tứ đại hợp thành cơ cấu hóa, những hồn giảm vía tạm tầm duyên. Đó, tất cả đều ở bên trên sáng tạo, chúng ta mới có một cơ hình mọi người đang tiến ở đây và chuyển qua qua sanh, người này sanh người kia tiếp nối liền ở thế gian, tứ đại hợp thành nước lửa gió đất thành cơ cấu hóa cơ thể con người. để nó giam hồ, giam vía, để tạm cầm cái sự giao kết chuyển giao ở thế gian. Cơ hình biến điển nối liền, nghiệp căn tái ngộ phân quyền tạo cơ. Cái cơ hình của con người là cái duyên điển từ tiền kiếp nối liền xuống luân hồi xuống thế gian, nghiệp căn tái ngộ phân quyền tạo cơ. Chúng ta gặp ở đây có người thích hợp với người này và người chống trả với người khác là cái tiềm căn tái ngộ. Có người đàm đạo với người này thích mà người đàm đạo với người khác, hai bên nó cũng chống nhau, nó không có thích hợp. Chuyển luân từ giấc, từ giấc từ giờ đấu tranh minh cảm quyền cơ thế tình, mỗi giấc giờ nó đều thay đổi thế này, nó đấu tranh minh cảm, nó muốn biết được những cái sự gì mà nó không có thể biết. Đó là cái quyền cơ cái thế tình ở thế gian, nó cũng có cái bí mật của nó, nhưng mà người thế gian ai cũng muốn biết, nên tò mò muốn hiểu sự này sự kia sự nọ. Thông minh cảm giác đẹp xinh, lưu mờ cảm giác tâm tình đa đoan, mình thông minh, cái phần điển ở trên bộ đầu nó mở, nó thông, tự nhiên nó sáng suốt, nó cảm giác, nó thấy đẹp xinh, nó thấy con người đáng là một con người, đáng hòa cảm với những cái vũ trụ, chứ nó không có phải là tủi hận để mà tu. Chúng ta tu ở đây hòa cảm rồi thấy con người, ở đâu chúng ta cũng thấy dễ dãi và cởi mở, cho không có bực tức. Mà những người tu nhưng mà buồn hận gia đình để đi tu, dù ghét đời, dù rửa đời, chuyển đời, cái đó không được. Cái đây là mình minh cảm, thông minh, tu cho nó mở bộ đầu, nó mới minh. Nó cảm giác đẹp xinh, nó cảm giác cái quyền cơ cấu tạo của cơ thể của nó rất bí mật mà quyền di. Ở trong đó nó khai thác càng ngày càng tiến, càng cởi mở, càng sáng suốt. Tiến lên thì đã thấy vũ trụ còn tinh vi hơn cái cơ thể nó nữa. Lưu mờ cảm giác tâm tình đã đoan, khi mà chúng ta tu về lưu mờ, nói là tôi làm phước kẻ ơn cho thiên hạ, thì càng ngày nó càng lưu mờ, nó thấy cái tâm tình nó đa đoan, nó làm nhiều điều lành, nó cho là lành, nhưng mà cái điều đó ác nó không hiểu, rồi nó làm cho càng ngày càng tu càng chậm tiến. Lý do đó hướng về chư Phật trấn an, sửa tâm sửa tánh, phước ban nuôi đời. Cái người tu chúng ta hướng về chư Phật, Phật là gì? Phật là lìa khỏi những sự động loạn của nội tâm họ. Thì chúng ta hướng về Đức Phật thì ít nhất chúng ta phải có một hành động nào để tiêu diệt cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình. Căn bản nó đã cấu tạo trong ngũ uẩn của chúng ta đây. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta sơ hồn để cho nó giải tỏa ra đi, thì nó hướng về chư Phật lúc nào nó cũng đi về cái luồng điển thanh tịnh, nó mới trấn an được cái nội tâm nó, sửa tâm sửa tánh phước ban muôn đời, sửa được cái tâm tánh nó hòa hợp với đại tự nhiên, hòa hợp với tinh không, hòa hợp với tất cả những sự bất động. Thì tự nhiên nó thấy phước ban muôn đời lúc nào nó cũng được an cư hết, chứ không phải để đợi giờ thiền rồi mới an cư. Nó tu cái đầy đủ rồi thì 24 tiếng giờ nào nó thấy nó cũng vui vẻ an cư, chứ không phải tới giờ không tu nó mới an cư. Nói theo đường lối phân lời thông tin chân giả tự rời tự xa, mình nói theo cái đường lối của Đức Phật. Trước kia ngài đã tu bỏ tất cả những cái âm thanh chân giả, ngài cũng bất chấp, không cần suy tư tới nữa. Thì mình trong này mình tu cũng vậy, lấy cái phần thanh điển mà các bạn sơ hồn nghe trung tim nó mở ra, rồi nó nghe những ví ví, sau này những cái âm thanh đó các bạn không còn nghe nữa, thì tự nhiên nó tự rời tự xa lắm cái sự du động của trong cơ thể, và ngay hẳn cái du động của vũ trụ cũng nó cũng bất động, nó không có theo, nó vượt khỏi cái mức đó. Tiến lên thanh cảnh lập đà, diễn xây chuyển hóa mơ lại mình khôn. Mình tiến lên thanh cảnh lập đà là mình đi tới nó cái nơi không động, thì càng tiến nó càng tiến hơn nữa, diễn xây chuyển hóa mơ lại mình khôn. Mình càng ngày càng tiến, mình chuyển hóa từ từng này lên đến từng kia, lúc đó chúng ta mới thấy con người phải làm việc nhiều mới tiến bộ. Là con người khôn, cái con người mà ngồi nó dốc hoài không tu, cái miệng nói tu, nói đủ thứ hết, thâu thập tài liệu này tài liệu kia mà không chịu tu, không phải người khôn đâu. Cái đó là tự giết lấy mình, từ tâm ra nói láo, rồi sinh ra cái thần kinh bất ổn nữa. Đổi thay mình đi trên đường đó, mình tu mình tiến được, có cái căn bản thanh tịnh rồi, đổi thay đàm luận ôn tồn tiến về cực độ an hồ an khương. Mình đổi thay lúc đó mình không còn cái phàm tánh nữa, đàm luận lúc nào cũng ôn tồn, bởi vì nó biết bề trái cũng như bề mặt, nó hiểu rồi, nó không cần phải là gây những sự sân si mà tai hại cho người khác. nó tiến về cực độ thân hồn an cư, nó tận khả năng của nó tiến, thì cái thân hồn nó mới được an cư. Xưa kia Phật đã mở đường, con đường tiến tới an vui vui hòa. Đức Phật đã từ cái động loạn đi tới thanh tịnh là Ngài đã mở đường. Chúng ta cũng mắt mũi ta miệng người thế gian, cũng cơ thể, cũng ăn uống, cũng đi đứng ngồi nằm. Nhưng mà con đường đó Ngài đã mở được, Ngài tự khai thông lấy Ngài. Con đường con người tiến tới ánh dương vô hòa, chúng ta đi tiến, chúng ta mới cảm Đức Phật. Chúng ta đang khai phát sự thanh tịnh thì chúng ta phải tiến tới con đường Ngài đã tiến và đang tiến. Thì chúng ta thấy cái anh vui hòa lúc nào cái minh cảnh đại nó cũng mở, chúng ta đâu có cái gì mà thắc mắc nữa. Vì tối tâm nó mới có thắc mắc, mà sáng suốt không bao giờ có sự thắc mắc. Nay ta tiếp tục mới là người ngoan tại thế lập đà tự tu. Bây giờ mình tiếp tục đi con đường của những vị trọn lành đã và đang tu. Thì chúng ta cái người ngoan tại thế lập đà tự tu, chúng ta biết cái đó là cái con đường cuối cùng của mọi người phải đi tới. Chúng ta phải lập đà tự tu, tự sửa lấy mình mới được, chứ không có nhờ ai sửa cho mình. Sửa mình thức giác vượt mục, tâm linh thay chuyển phần ngũ chẳng còn. Mình chỉ bằng lòng chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành để sửa mình thức giác. Nó vượt những sự tâm tốt sân si đối với những người khác là nó tâm tối, còn nếu nó sáng suốt không bao giờ nó biểu lộ một cái gì mà sân si đối với người ta, nhưng mà nó chỉ hòa cảm và đem sự sáng suốt cho người khác. Thì cái tâm linh của nó khai triển cái phần ngu chẳng còn, nên nó không có chấp nhận cái tối tâm lấy gì mà có sự ngu. Nó đem cái ánh sáng luôn luôn nó sửa nó, chính nó sai lầm thì chẳng có ai sai hết. Một lòng tiến tới đường mòn Thích Ca Phật pháp chẳng còn si mê. Một lòng chúng ta tiến tới cái con đường Đức Phật đã đi, chúng ta tiến tới cái Phật pháp của Ngài đã làm, Thích Ca đã làm, thì chúng ta đâu có si mê. Mà nếu chúng ta đi nửa chừng vì lễ này vì lễ nó, danh vọng của thế gian đời của thì nó làm chúng ta đau khổ. Thực hiện tôi đã nói với các bạn rồi, từ đầu chí chân của các bạn đều là giả, không có cái sự gì thật hết thảy. Bữa nay chúng ta có, mai chúng ta không cũng vậy đó. Luôn luôn chúng ta giữ cái phần thanh điển, lấy cái không không thường trụ là cái vốn căn bản của những người tu về pháp lý vô vi vậy hả. Chạm vào kích động tự khuyên, kiếp này lần tránh đảo điên thế tình, chăm lo tự xét sửa mình, ngoài ta lại có âm tính diệu hòa. Mình chạm vào ở thế gian thì sự kích động rồi mình mới tự khuyên. Khi mình dẫn người ta, mình thoát những cái lời bất chân, những cái ngôn ngữ nặng nề đối xử với người khác, thì mình thấy mình kích động, rồi lúc đó mình mới ăn năn, mình khuyên mình, sửa mình trong cái kiếp này, lập tránh cái sự đảo điên chính mình đang quản lý, mình đang cai quản, mà tại sao mình không cho nó điều hòa lại để cho nó đảo điên thoát những cái ngôn ngữ bất chính, là đó là đảo điên thế tình. Chăm lo tự xét sửa mình lo mình sửa mình còn hơn là mình tự khuyên một người khác. Ngoài ta lại có âm thanh diệu hòa, ngoài cái bản thể này, các bạn có thể ngồi ở trong cái chỗ thanh định ngay ở đây, các bạn đã có thể nghe được những con chim nó hót, những cái âm thanh diệu hòa, những cái âm thanh còn nhẹ hơn nữa ở bên trên, nó làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt, cho các bạn đừng có vì những cái lý ở thế gian này nó giam hãm cái phần sáng suốt của bạn. Ngoài cái bản thể này, các bạn sẽ nghe những cái âm thanh ở bên trung thiên thế giới nữa. Nếu mà các bạn mở được bộ đầu khai thông, những cái âm thanh đó nó sẽ đem sự sáng suốt vĩnh cửu cho các bạn. Tu cho trung thiên bộ đầu được khai thông thì phàm tâm sẽ được dứt khoát. Lúc ấy mới tự nhận thức được hào quang là gì. Ở thế gian ai cũng nói hào quang của Đức Phật, nhưng mà lấy cái hình vẽ đó thôi chứ cũng chẳng ai được thấy. Mà mình tu mình lùng miễn thoát khỏi bộ đầu rồi, chúng ta mới nhận thức con người ít nhất cũng phải có điểm mới thông cảm được điểm. Điểm rồi là cái gì? Điểm là cái vòng tròn sáng suốt trong cái thanh tịnh, nó biến hóa vô cực vô biên. Mỗi người trên cái bộ đầu mọi người có thể tu tới cực độ thì nó phải mở ra con đường đó, điểm thông các nẻo quy trở về chân pháp, xét suy tiến lập. Thương không là chuyện tối cần, thế gian là chuyện góp phần tự tan. Cái điểm bộ đầu chúng ta thông, các nẻo thần kinh đều thông, nó quy nguyên về, quy y là trở về cái đường lối cũ của nó, thanh tịnh. Và trở về chân pháp, xét suy tiến lập, lúc đó chúng ta minh rộng.
càng ngày càng phải sửa đổi, không có nên theo những sự du động, nhưng mà theo những sự thanh tịnh chúng ta tiến lập. Thinh không là chuyện tối cần, luôn luôn bộ đầu phải đi lên hướng thượng, lên trên bộ đầu, đi đi nơi cái chỗ không không cho được chấp nhận về tiền tài của cả gia sự chúng ta làm cho mình lâu. Thế gian là chuyện góp phần tự tan, bữa nay có mai không, bữa nay có xe hơi đi mai đi bộ, rồi mốt có quần áo mà một ngày kia nằm dưới đất rồi cũng chẳng còn cái gì hết, cái tự cái tan. Nhờ phòng thân và trượt điển con người mới hoạt động được, nhưng ở thế gian thì nó sẽ bị cuốn cuộc vào sự mờ ám và bàng hoàng của nội tâm. Nếu ta thực hành theo phương tiện của pháp lý thì ta sẽ chấp nhận cho những luồng điển ấy quy nguyên về chân trạng của nó, thì mới đạt tới mức thanh tịnh của nội tâm. Tình thương cha mẹ cao thâm giúp con vượt khỏi nơi lòng nơi xa, tiến về thanh cảnh trung đài, tâm ta tích hợp phân hai đạo đời. Cái tình thương của cha mẹ, cha trời mẹ đất lúc nào nó cũng cao thâm sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt khỏi nơi lầm nơi sai, đem ánh sáng xuống chúng ta và để cho chúng ta gặp những sự thiện ác ở thế gian, để chúng ta biểu hiện cho chúng ta thấy những cái cảnh sai lầm ở trước mắt, để chúng ta tự nghiêng tự sửa, tiến về thanh cảnh trung đài, nơi trung tâm mà chúng một phần hồn đang giam hãm đây, mà chúng ta tu mở ngay cái trung tâm bộ đầu, đó là trung đài diễn quang. Lúc đó tâm ta tích hợp, lúc nào chúng ta cũng ở trong cái giới thanh tịnh, phân hai đạo đời, chúng ta mới biết cái trường cái thanh là cái gì. Không tự tiến về nơi thanh tịnh của trung tâm diễn quang thì dù bất cứ lý thuyết nào cũng đều là tự gạt lên mình mà thôi. Cho nên ở đời này như tôi chưa có được một phần gì, nhưng mà nói hay lắm, nói đủ thứ hết nhưng mà hành không được, thì rốt cuộc ăn năn gây cho thần kinh yếu, tâm trạng yếu, rồi đâm ra bàn hoàng. Còn chúng ta ở đây phải cương quyết thực hành tự sửa lấy mình, sửa cái nội tạng của chúng ta, sửa cái thần kinh chúng ta, đó là cái phương tiện để mở cái luồng điện đang bản bên đây bị giam hãm trong ngũ quỷ và ngũ tạng. Nhưng hậu chúng ta mới cảm giác và tự quyết con đường phải đi bằng cách nào, bởi vì mỗi người phải chết mà mọi người đều sợ chết, nhưng mà chúng ta chấp nhận để mở một cái con đường tiến về cái luật định hóa sanh, xuống hồi nào sẽ đi hồi nào. Thì chúng ta phải có cái khôn ngoan và chúng ta kiếm thanh tịnh, không có quyết định lên cho chúng ta được. Cho nên chúng ta hành cái pháp này, đánh đổ cái ngoại tâm, tự nhiên chúng ta sẽ đi tới thanh tịnh. Cho nên các bạn đã có một cái gương lành của các bạn tu ở đây, cũng như cái ảnh hưởng tốt của chư Phật chư tiên đã thành công, thì chúng ta chỉ thiếu cái cương quyết và nhẫn nại để tự hành mà thôi. Cái nhiều người dùng cái miệng nói hiền nhưng mà cái tâm không có thích hợp, cái đó cũng không có phải là cái chuyện tu. Nhưng mình hành, mình sửa đường điển của mình đi lên thì nó rút ngay bộ trung tâm bộ đầu đi lên, nó đâu có thâu cái phức tạp vô. Cái phức tạp ở thế gian là sự tối tâm, thì cái tối tâm nó xâm nhập con người, nó mới bất hận, lúc đó nó mới nhớ cái chuyện phải báo thù, phải sửa chữa, phải làm sao. Còn cái này nó hòa cảm ở bên trên thì lúc nào nó cũng thanh thản và nó sang suốt. Cho nên giữa bản đạo chúng ta đây có cái phương pháp co lưỡi sang kề răng, dù người đó có hung hăng cái gì nữa, chúng ta chỉ lấy cái phần thanh nhiễu ở bên trên bộ đạo, trung ương bộ đạo, chúng ta co lưỡi niệm Phật thì tự nhiên nó rút cái phần thanh nhiễu lên trên trung ương, thì nó ở cao hơn người phàm một cấp để nó hóa giải tư tưởng của đối phương. Nó thừa tiếp cái thanh nhiễu ở bên trên, nó mới mở và nó tiến được. Cho nên chỉ có cái hành để đi tới giải thoát, chứ còn dùng lý thuyết mà nói hoài, lý luận hoài thì ông nào cũng hay hết, không có ông nào dở hết. Người nào cũng làm cha của gia đình hết, người nào cũng biết kiếm hai mũi khó khăn nhất của xã hội mình cũng dành được một phần để mà sống. Thì chúng ta có nói nhiều đi nữa cũng vô ích, nhưng mà chỉ hành để tiến. Nhắm mắt thấy ánh sáng là đóng cửa thế gian, thấy thiên đàng. Nếu mà chúng ta cũng mong mở mắt mà để xét những cái chuyện thế gian, là chúng ta đóng hẳn cái cửa thiên đàng. Chúng ta theo dõi cái sự du động của thế gian, của cái tuổi tác nó đâu có chờ đợi chúng ta, mà chúng ta phí thì giờ vô ích. Cho nên chúng ta tu trong cái thanh tịnh, nhắm mắt mà thấy ánh sáng, lúc đó chúng ta mới biết rằng cái quyền cơ của trời đất đã sắp đặt cho cái cơ cấu quyền như này có một lối thoát, chứ không phải không có lối thoát. Thiên bất tuyệt nhân chi lộ, ông trời không có chặn đứng con đường qua hết, nhưng mà chính chúng ta đã tự chặn đứng con đường của chúng ta. Về trong cái si mê, nhiều người tu si mê, si mê về đức thầy này, đức thầy kia, đức thầy nọ, rồi nhờ đứng cao siêu dẫn tôi đi đến chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, cái đó cũng là cái si mê. Nhưng mà chúng ta tu trở về với cái không không thường trụ, thì chúng ta không có phải là nhờ ai dẫn chúng ta, nhưng mà nhờ sự năng cán và cái quyền y tự quyết của mình để khai thông, tiến lên thay vì tiến xuống, thì chúng ta không có bị cái ô trượt tâm nhiễm. Mà những vị trọn lành đó không có muốn chúng ta kêu réo họ nhiều, và không có muốn chúng ta làm phiền họ, nhưng mà muốn chúng ta được sớm gặp họ để đàm đạo, hay là được một phần thanh điển ảnh hưởng để mình tự tu tự tiến. Mong mình giỏi hơn thiên hạ, những đấng trọn lành không có mong mình dở hơn gì những vị ấy. Cho nên các bạn tôi đừng có sai lầm ý lại rồi các bạn tôi mấy ngàn năm rồi cũng trơ trơ chứ chẳng tiến được đâu. Cảm ơn các bạn. Chúng ta lên nhiều một tiền bạc. Các bạn tu rồi đây, các bạn sẽ đem lại cái văn minh cho bộ óc. Cái văn minh của người đời do cái bộ óc của người mà làm ra. Mà bộ óc chúng ta được bồi bổ sửa chữa thanh lọc sáng suốt, thì cái sự văn minh đó chúng ta không có eo hẹp với người đời, chỉ thiếu sáng suốt mà thôi. Rồi các bạn thanh tịnh, các bạn là người sáng suốt. Còn các bạn động loạn sân si, không bao giờ các bạn đạt được cái sáng suốt. Các bạn vô sầm bạc màu chân mà tánh nóng thì các bạn thua còn xuống. Mà cái ông thanh tịnh ông ăn được cái gì đâu. Thấy không? Ở đầu mình mang làm ăn như vậy. Người khôn ngoan, nhẹ nhàng, thanh tịnh, kiên nhẫn, người đó nhiều người mới tạo. Nguyện nóng nảy sân si, tham dục, thì người đó nó sẽ xa lìa tất cả những sự đòi hỏi của xã hội. Thì nó cô lập lên ông. Con được tham dục của nữ giới cũng vậy. Mình có hồn, có biết, có căn bản của trời đất đã tạo cho mình cơ duyên tốt cơ này. Phải tự lập cương quyết sửa chữa, chứ không có ý lại nơi người đàn ông. Hoặc là tôi không chồng, tôi không sống được. Cái đó là cái chuyện sai lầm. Bên trong cái phần âm thuộc về cái hồn, lỗ đúng của đàn bà, dương niệm thuộc về cái giới âm dương, thì cái duyên nó cũng có vợ có chồng, và từ kỳ kiếp luân hồi sống với nhau. Bây giờ nó khám phá, nó mở ra thì cái quy nguyên về cái gia đình tốt đẹp hạnh phúc ở bên trên, thay vì rước thêm cái xiềng xích ở thế gian đem lại sự đau khổ cho mình triền miên triền miên. Trước khi chết cũng không dứt khoát được cái nợ đạo. Cho nên những người tu ở đây lần lần nó cảm giác, nó minh cảm, nó thấy. Nó thấy được cái tiền kiếp nó không dám tái phạm. Khởi điểm nó sai lầm, ngày nay nó bị xa đọa. Trong phải tình duyên tạm bỡ ở thế gian là món quà cho nó đâu. Đó là cái xiềng xích mà đem lại sự đau khổ, gây cho nó đặng tiền. Cho nên những người đã phạm rồi, họ chán ngán lắm. Còn người chưa phạm là họ say mê. Tu vô di cương biết không rồi, các bạn sẽ khám phá cái tiền kiếp có vợ có chồng, xâm nhập xuống thế gian, vui mừng ở trong cái kiếp tiền này là bạn đẹp của các bạn. Rồi các bạn giải thoát được cái âm u cách biệt có một tấc thôi, nhưng mà không có tương ngộ, khai minh cái nội tâm rồi, các bạn mới thấy cái duyên cơ từ tiền kiếp. Lúc đó các bạn mới bắt đầu có một sinh hoạt ổn định, chắc chắn rằng tôi không có luân hồi. Thế nhiều người nói tôi tu để giải thoát. Giải thoát cái gì? Nó phải có đường lối, nó phải có mạch lạc, nó phải có giai đoạn. Chứ không phải tôi tu giải thoát hai chữ đó không phải dễ nói giải thoát được đâu. không? Cho nên pháp nào cũng nói giải thoát, nhưng mà thiếu hành gây nên chậm đi. Các bạn đi lần lần, các bạn mới biết giải thoát rồi. Cái bài thơ nãy tôi đã giải thích cái câu hỏi của Tường hỏi. Mình phải tự tu lấy mình, tự sửa lấy mình, để mình nghe thấy cái âm thanh du động rốt cuộc cái gì cũng không đi được, không thường trụ. Người đó mới giác tiến về đạo Phật, chứ không có nói rằng tôi hay hay là tôi giỏi. Chính cái pháp của chúng ta đang đi tới trung hòa với tất cả để đạt tới cái không cần trụ, chứ không phải là nghe những cái sứ con này mà mình theo, nghe những cái sứ ngôn kia mà mình theo. Đó đây chúng ta hàng tuần gặp nhau đi đàm đạo để nhắc nhở, nhưng mà không cho chúng ta mê tín và khuyên chúng ta trở về hành để trở về với thực trạng của chúng ta. Thì mọi người đã trở về với thực trạng rồi, các bạn cảm giác thế nào? Tiến hay là tốt? Thì tự nhiên cái giai đoạn thứ nhất thì sức khỏe nó phải tiến, rồi lần lần nó đi tới thanh tịnh. Nhưng mà các bạn còn mê những cái áo tỉnh phật, giáo chủ này giáo chủ kia giáo chủ nọ, rốt cuộc mình gây sự hư cho mình. Như tôi đã nói hồi nãy rồi, chính mình tự giải quyết. Cái gương lành của Đức Phật, gương lành của Chúa, gương lành của Quan Âm, không có ai dạy ngài đâu, mà chính tự tâm nhận phát để hành tiến. Bây giờ tâm các bạn tới đây là tự tâm các bạn hành tiến, và tâm các bạn tự phát, các bạn mới tới đây nhìn tôi rồi. Tôi các bạn cũng có thì giờ, không có thì giờ sẵn mình tới nghe những cái chuyện qua được. Các bạn có quyền rảnh các bạn để đi cine, đi chơi, sư. Nào, tới đây để nghe cái gì? Nhưng cái tâm các bạn phát, các bạn sẽ đi tới sự thanh tịnh, chính các bạn khai thác lên các bạn. Nên khi cương quyết được mình khai thác lấy mình được rồi, mình đem ánh sáng cho mình được rồi, thì bất cứ cái đạo pháp gì mà nó vĩnh vờ mình cũng không được. Tôi thiết tưởng những người bạn mà đã hành về bên pháp lý rồi, rồi trước kia họ ham coi sách, bây giờ họ cũng không ham coi sách. Rồi lần lần cái không ham coi sách đó, rồi đi tới những cái tôn giáo gì, họ nghe giặc thái một chút tỉnh hay thôi, họ cũng không có mê xin gì được nữa. Thành ra tôi thấy cái đường lối mà chính tôi đi ấy, tôi cũng cho tôi là chánh, chứ tôi là người bất tín, tôi có tin một cái gì. Phải hành để tiến hành luôn luôn, tu hoài, không nên tự xưng là ta đã đạo. Nhưng mình phải biết rằng ta là người sai lầm, phải sửa mãi, liên tục sửa chữa, sửa tới ngày chết cũng phải sửa, mới được. Thành ra các bạn đều có sự sáng suốt hết thảy, không có người nào ngu dại, nhưng mà mình phải tìm cái sáng suốt để tự sửa mình và dẫn tiến lên mình, chứ không nên nhờ cái sự phù hộ nữa mà mất thì giờ. Quá trình cô bạn Tương đã đi tu biết bao nhiêu đạo Phật, lúa nào chỗ nào hay là bạn đã đến rồi, nhưng mà rốt cuộc đạt được cái gì? Rốt cuộc ngài cũng biết rằng phải thực hành mới có kết quả. Nếu chúng ta không thực hành và chúng ta không chấp nhận á, không bao giờ tiến. Dù cho bỏ vợ bỏ con đi tu đi nữa cũng không tiến. Nhưng mà chấp nhận rồi mình mới thấy có sự tăng trưởng. Tu hữu ích ngay trong gia đình mình, là mình tu, mình sửa được, mình ảnh hưởng được, là cái tốt cái gì nữa. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu, chịu ảnh hưởng cho gia đình, làm sao chúng ta cái tốt? Gia đình chúng ta mà ảnh hưởng được ra xã hội, làm sao ảnh hưởng ai mà nó cho tôi không phước, không tâm. Mất thì giờ vô lỡ. Thành ra tôi thấy cái pháp lý vô vi này không có ông thầy khống chế tư tưởng mình. Nhưng mà có người bạn họ đã đạt tới một phần thanh tịnh, họ cho biết, cho mình biết rằng cái đường lối thanh tịnh phải đi bằng cách nào. Thì mình nghiên cứu để mà tiến, chứ không phải tuân lệnh để mà tiến. Thành ra chúng ta đi trong cái đồng đẳng nghiên cứu, cho nên văn minh Phật pháp nó mới trường tồn. Phong giai cấp không bao giờ trường tồn. Như nãy tôi đã nói rồi. Cố gắng thực hành là sẽ lọc lên. Chứ đừng có bàn quan vì lễ này lễ nọ thì nó đâm ra tranh tiếp và nó nuôi dưỡng theo cái bản tính sân si càng ngày tối tâm bất hận, không có kết quả gì hết, chết thành ma quỷ chứ không có làm được Phật. Bây giờ còn sống đây chúng ta cố gắng tu giải tỏa cái chiếc ta cũng bị lên cái thanh giới, từ thanh giới ta tu luyện tới biên giới, từ biên giới chúng ta mới tới Phật giới. Trong công làm nhảy vô làm Phật liền được đâu, nó giúp thì được, làm Phật liền không coi làm được. Cái tưởng nó là tôi là nó. Ở trong cái thử thách của nó tôi muốn làm thì cho cái đó là hay. Thành ra rốt mình không đủ. Mình nói tại sao cha mẹ nó không giáo dục nó, tại sao nó lưu manh vậy, tại sao nó tới nó phá hoại tôi. Cái đó là mình tự vô cái sự bực tức cho mình. Nhưng mà bà lấy cái thanh điển mà nói rằng nó là tôi là nó thì chết chúng nó sẽ đi. Yeah. Mà đi không phải cần người ta đủ, không cần người ta đủ. Yeah. Chính tôi ở trong cái trường hợp đó, cố gắng tu rồi mình mới hòa cảm cái con nít. Mình muốn con nít nuôi đó, mình cũng có cái hành động sâu xa, cũng như mình đang chê nó là giả mang sâu xa đây. Thấy không? Thì bây giờ chúng nó chưa hiểu tới. Chưa cần tới cái thanh tịnh như mình đã đang cần, nhưng mà sau này nó sẽ cần. Yeah. Nhưng mà cái tuổi nó là đúng. Thấy không? Mình lấy cái phần điểm để ảnh hưởng nó được không? Mà tưởng nó là ta là nó. Thì thép nó đi. Chính tôi cái chỗ tôi ở đó, và cái tới chưa, tôi ở đó tôi ngồi cũng vậy. Mấy đứa con nít nó làm, ô thằng mặt thùng ngồi rồi này, khi cái nó dồn nó lo, xình nó gõ, nó làm lung tung em. Tôi hồi nhỏ mà tôi gặp cái thằng cha mà ngồi làm như vậy tôi cũng phá nó. Thì nó là tôi là nó, chứ ổng là tôi là ổng, mà ổng là Phật. Nhờ ổng tôi mới tiến. Mà tôi chịu được ổng là tôi tiến, ổng đang vậy. Chính nó ổng nó đang vậy mà tôi. Thấy không? Ông Phật ổng bị mũi cánh, ổng bị kiến cánh, ổng bị ma, ổng bị phá hoại, nhưng mà ổng Phật. Ổng nhờ ai? Ổng nhờ cái sự lẻ loi sống một mình và bao nhiêu xung quanh. Phá khói ổng, ổng không vẫn tình, ổng mới thật biết bàn được. Ổng mới minh giảm với cái đại giai không. Còn nếu mà ổng ngồi trong mấy lệnh yên hoài đó, ổng sung sướng đó, ổng có tiếng. Ổng ở trong cung nhà địa điểm, ổng đâu có biết chứ cái đại giai không. Sung sướng, ổng chỉ theo cái chiều hướng phát tình lục dục, cái tham dục của ổng thôi. Và ổng bị ra, ổng nhờ ra ngồi gốc cây đó. Ổng nhờ những cái âm linh, những ma quỷ, những sự làm cho ổng sợ, làm con tim ổng đập, làm ổng nhiều sự bất mãn, kích động ổng, ổng phải trở về thực trạng, ổng mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động, là ổng trở về bất động, ổng mới ảnh hưởng được tất cả những sự di động. Còn nếu mà ổng động theo đó, động đâu có tương được, lúc đó là ma quỷ nó giết ổng ngay gốc cây rồi, à ổng nhận bất động. Thì bây giờ mà có cái cơ hội đó là cũng khác gì mà tu theo Đức Phật. Quan Âm cũng vậy, bị đốt chùa nhưng mà Ngài cũng vẫn đem tình thương xây dựng. Bởi vì một ngày kia mỗi người phải trở về với tình cảm không động của họ. Thì chúng nó là ta, ta là chúng nó. Thấy không? Thì tự nhiên nó hết. Mà lần lần nó sẽ giải, không còn nữa. Còn nếu mình theo cái nguồn người ta làm vậy, nó phá tôi rồi này kia nọ, ở trong này mình tích tích thì nó rối loạn cái thần kinh. Ở trong này ngũ tạng nó có kim mộc thủy hỏa thổ năm luồng điện, khi thần hồn chỉ nguyên nó sẽ tích qua thì ở đó nó cũng nghe lời, nó chỉ biết chấp, cũng như là đèn nguyên cảnh nó cứ chấp về hoài, nó làm như thế này hoài. Pháp rồi bây giờ chúng ta giải tỏa.
And I'll see you at the end of the day.